Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới đất Tần Đi và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa Việt Chủ Lưu Sinh Tự thuộc thành phố Rose Piscali, California.
A Di Đà Phật.
Kính chào Pháp Sư. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình hôm nay là Pháp Đàn, chúng con xin trình bày về Tứ Diệu Đế. Kính thưa quý vị, Thái tử Tất Đạt Đa sau 6 năm tu khổ hạnh, 49 ngày dưới cội cây Bồ Đề, Ngài đã chứng quả chánh đẳng chánh giác hiệu Thích Ca Mâu Ni. Bài pháp đầu tiên mà Ngài đã thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như đó là Tứ Diệu Đế, bốn chân lý sự thật cao thượng. Một khi đã hiểu được ý nghĩa của Tứ Thánh Đế này, cũng như cũng đều đồng hiểu được chân lý của nhà Phật, biết khổ mở con đường dập khổ, đó là đạo. Đề tài hôm nay chúng con xin trình bày khổ, tập, diệt và đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy cô, đề tài hôm nay là đề tài Tứ Diệu Đế và nói về bốn chân lý về khổ. Con xin nói qua về cái khổ này, quý thầy cô khai thị cho chúng con được biết. Khổ, tại sao mà Phật lại đề cập tới chữ khổ ở đây? Và nguồn gốc của khổ từ đâu ra? Thưa quý vị, do có duyên khởi. Duyên khởi ở đây là tự mình gieo cái nhân duyên thiện hoặc lành, tạo cái mầm mống khổ hoặc vui. Tức là có tương quan tới cái luật nhân quả và cái quả báo. Và thưa quý thầy, đó là nguồn gốc của sự khổ đau về cõi sau này. Dạ vâng. Dạ thưa thầy cơ,
thì khổ là gì? Mình nên nói khổ là cái gì?
Vâng, vâng.
Đức Phật nói là khổ. Sự thật đầu tiên hết, Đức Phật dạy là Diệu Đế thứ nhất là khổ.
Dạ vâng.
Đây là khổ.
Vâng.
Vậy khổ là cái gì?
Mà tại sao có thấy khổ? Con xin được hỏi cô trước. Xin được tôi hỏi cô thầy anh chị. Dạ vâng. Dạ cô có cảm nhận thế nào về sự khổ? Là cô có bao giờ thấy khổ chưa? Ít nhất là trong đời đã có rồi sao cô hả?
Theo như nhìn nhận thấy thì nhìn đi nhìn lại chỗ nào cũng thấy khổ hết đó chú. Từ bé cho tới lúc lớn đi làm này nọ, tới lúc có gia đình rồi trong tiếp xúc giả xã hội, giao tiếp với mọi người là chỗ nào cũng thấy khổ. Khổ là sao? Tại vì có rất là nhiều cái chuyện bất như ý nó đến. Mà ngay cả cái lúc mà khi mà mình đang là vui sướng như vậy đó, đã có cái mầm mống khổ ở trong đó rồi. Tại vì lúc nào mình cũng muốn níu kéo cái sự vui sướng mà không được như vậy là mình lại thấy buồn. Rồi càng như đi tìm kiếm thì lại càng thấy khổ.
Chẳng hạn như ăn tô phở ngon thì muốn ăn thêm, không muốn đủ muốn ngừng lại đâu.
Mà ăn thêm mà no quá, cái là bắt đầu là mệt, thành mệt.
Ta mới sướng là có cái khổ, sướng nó đem lại cái khổ.
Con thấy nhất là những người mà đi ăn all you can eat đó. Lúc mới đi đó là hào hứng dễ sợ lắm, vô đó thấy quá trời món ăn luôn, ăn quá trời. Tới cái lúc mà đi ra là ai cũng than, next time là không có bao giờ đi ăn nữa. Nhưng mà lần sau lại cũng cứ tiếp tục. Mình biết nó không tốt nhưng mà mình cứ tiếp tục mình làm thôi.
Chứ thầy thắc mắc cái all you can eat miền Nam có không?
Có thầy, ở những thành phố lớn mới có.
Có.
Con thấy như ở Sài Gòn thì có.
Bây giờ có rồi chứ thầy. Thấy đẹp buffet rồi.
Thấy buffet rồi. Xứ Mỹ này là họ có ôi cái ít nhiều quá. Mà nó rẻ tiền. Thành ra ai cũng hơi nặng ký một tí. Còn người ở Đông mình thì ít có ôi như cái ít. Thành ra nó còn có hy vọng.
Thì quý thầy cô cũng đề cập tới vấn đề buffet đây, chỉ còn có cái ý nhỏ nhỏ thôi. Mình ăn tới đâu thì mình dùng tới đó. Cứ lấy nhiều hết là coi như là mình đã tiêu cái phước của mình đó.
Vâng.
Có nhiều khi ăn không hết là cứ đổ vô trong thùng rác là nhiều như vậy.
Đúng rồi.
Có những nhà hàng khác thì họ có đề luôn một câu đó thưa thầy. Họ bảo là nếu mà bỏ một cái bẫy đó thì họ chặt 5 đồng. có những hạn. Vâng, họ nói thẳng ra như vậy thôi. Nhưng mà mình không phải vì cái đó, nhưng mà quý vị, đó là mình đang tiêu cái thuốc của mình.
Vâng, vâng.
Dạ, cho nên
thầy khác kinh nghiệm thầy là lúc mà còn trẻ đi học đại học á, nghèo lắm, đói như sợ, có lúc mà hết tiền luôn nữa. Mà còn có hai anh em ở với nhau, còn có 95 xe nữa. Để ăn cả tuần. Đói như sợ mà hồi đó hạnh diện lắm, không có muốn mở miệng mượn tiền bạn bè là gia đình. Thành ra chịu trận, thành người em á, thì ra cái tiệm ăn á, mua đi cà phê, hồi đó có 5 sen 10 sen uống để lấy cái đường. Còn thầy thì nhịn đói. Thành ra đói vậy sợ lắm. Thành khi mà quý vị qua những cái cảnh giới như vậy, tình trạng như vậy rồi, mình học ngay là mình biết cái giá trị của cái miếng ăn. Từ sau đó, từ rời về đó, thầy không bao giờ phí gì hết. Ăn cái gì là ăn hết, bất cứ để mà tô là phải ăn cho hết. Cái tô bây giờ cũng sạch hết.
Có phải thầy nhịn đói quen, thành ra lúc nào người thầy cũng gầy như vậy phải không thầy?
Không, gầy là khác, gầy là tại ông sư, thiền sư mà mập là không tốt. Tại vì theo người Á Châu mình, cái gọi là phát tướng, thì cái đó là Phật Pháp mình nó không đúng. Người ác nhất là người Tàu, người Hoa, người ta nghĩ là mấy ông thầy phát tướng, mấy hòa thượng là phải tròn trịa này nọ, là đối với Phật giáo mấy đó là không đúng.
Thưa thầy cô, là lưu sinh tự là ăn một ngày một buổi thôi phải không ạ?
Vâng, chúng tôi theo tôn chỉ là trứng ngọt, ăn trứng
ngọt. Vâng, một ngày một buổi thôi, cho nên không có thể nào mà mập được, cũng là diệt thật mà cảm thấy no rồi.
Vâng, thường thường ăn màng trứng ngọt mà sau ngọt không ăn nữa thì khó mà mập lắm.
Dạ, vâng,
mà
vâng.
Sau ngọt ăn thì mới mập được.
Dạ. Thưa quý thầy cô, thì trở lại cái đề tài khổ đây, thì trước là Đức Phật đã nói về mình có bát khổ rồi. Như là cô đây vừa mới nói cái khổ là mình không có được vừa ý, không có làm cho mình hài lòng.
Được.
Là cầu bất đắc thì khổ.
Được.
Thì cái tâm tứ đại vừa, cái show vừa rồi là quý thầy vừa mới nêu lên đó, là cái tâm tứ đại của mình nó rục rịch.
Sanh lão bệnh tử.
Vâng, sanh lão bệnh tử là bốn cái khổ đó rồi.
Bốn cái khổ đó.
Dạ vâng.
Đó là bát khổ.
Vâng.
Bốn cái khổ đầu tiên là sinh lão bệnh tử. Xong rồi có bốn khổ còn lại là
thưa thầy là coi như là ái biệt ly khổ, nghĩa là trong lúc
khổ.
Mà mình
thương người ta,
thương
đó,
người ta thì là chia tay nhau,
nhưng mà phải chia tay nhau. Ông cha phải đi làm việc xa, con gái nhớ cha khóc ròng. Hồi xưa thì nhớ ra Tân Sơn Nhất á, bên Việt Nam một lần đi ông ba ông bố mà đi công tác á, thì cả gia đình ra rồi em gái thầy nó khóc sướt mướt. Xong rồi ông đi về gặp ông cũng khóc sướt mướt. Thế ai biệt đi khổ là cái khổ đầu tiên. Khổ thứ nhì là gì?
Thưa thầy, nó còn cái khổ
hoàng
nữa là mình không có ưa người đó, gặp hoài cũng khổ.
Dạ, nó là hoàng gia tăng khổ.
Dạ, dạ. Có không còn?
Cái đó là thường xuyên đó.
Rồi cô chia sẻ một mối chuyện đi cô, là coi như là ở nhà bếp là cô phải chia sẻ cho con một chuyện
cái,
đó.
Cái này thì nói chung là phụ nữ thì gặp nhiều hơn.
Để, hả?
Tại vì chị em phụ nữ là hay cũng hay có cái tính hay
cào mắt nhau,
hay ganh tị rồi làm việc thì người nào cũng nghĩ là mình đúng hết, không có ai muốn nhường ai, thành ra cũng hơi có mâu thuẫn.
Thầy cũng vậy, thầy có kinh nghiệm như vậy. Hồi trước trong chùa có một cái hai cái bà ni mà ghét dễ sợ lắm, mà nhất định ở trong chùa không chịu đi, thiệt mới biết cái giá trị cái sự khổ của cái oan gia tăng hội.
Dạ, vâng.
Khổ
oan tăng hội khổ,
oan tăng
cứ hỏi hoài thầy ha, cứ gặp nhau hoài vậy thì
gặp nhau hoài mà nhìn mặt muốn ghét nhau, ghét cay các đáng mà chịu.
Dạ,
thôi
khổ ghê. Vâng, đó thưa thầy, như vậy là như là thầy cô thấy, cho nên là Đức Phật sở dĩ mà trình bày cái khổ đó cho mình biết đó là thế mình phải tu.
Vâng,
mà phải nhìn vô cái khổ rồi thì bây giờ mới kiếm ra được cái nguyên nhân tại sao mà khổ đó. Vâng,
còn hai cái khổ nữa chứ chưa hết.
Dạ, hết rồi thưa thầy.
Còn hai cái khổ nữa.
Ngũ âm xí thành khổ là tứ đại rồi. Vâng, và ngũ âm xí thành khổ.
Ngũ âm xí thành nghĩa là sao? Ngũ âm xí thành
mập quá, mập quá và ốm quá, hoặc là sao tôi thấy cái người mà 800 phao ăn một ngày đâu mấy chục phao barbecue với uống bao nhiêu lon bia, lon coca đến chừng chết mà chữa lửa phải là cắt cái tường đem ra, cho đem ra không được khỏi kia. Mà bác sĩ khuyên ông bớt đi rồi tôi giúp ông được. Ông khóc, ông nói ăn, ông không có bớt ăn được. Mập quá mập luôn.
Dạ vâng, nói tên thứ đại cũng như tên tên đại nó không, đôi lúc là nó cũng rục rịch. Thầy nha, cũng xin được bệnh.
Thiệt ra nói cho chính xác đó, cái ngủ ấm xí thình đó, khổ này là không phải cái mập hay là ốm đâu. Nó còn khổ hơn như vậy nhiều. cái mập cái ốm là ít nhất cái việc ăn rồi còn có lúc mà ăn á, mặc dù nó lên ký là còn sung sướng. Chứ còn cái ngủ ấm si thịnh này đó, nó khổ hơn nhiều. Là cái ngủ ấm là cái sắc sắc thọ tưởng hành thức đó, là cái pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đem tới để giúp người ta đắc cái giải thoát đó. Là nhìn cái thân này, thân ngủ ấm này, là sắc là cái thân hình, thọ là cái cảm giác, là tưởng là cái cách óc suy nghĩ quý vị, hành là cái tư tưởng nó vi tế hơn, và cuối cùng thức là cái giác thức của quý vị. Thì năm cái ngũ ấm này đó, năm cái ấm này đó, nó dày vào chúng ta ngày đêm. Chẳng hạn như cái việc ngồi thiền, ngồi thiền đó mà cái thân này nó đau, ngồi xếp bằng như vậy thì chân nó khó chịu. Cái đó là cái ngũ ấm nó hành mình đó. Hoặc là cái mình ngồi đó cái thân khó chịu, là cái thọ giác nó khó chịu, rồi cái tư tưởng nó nhảy tưng tưng. Cái đó là cái nó mình đang bị hành. Mà tính chính ra khi mà quý vị tu hành tới cái trường hợp mà có một cái tí công phu rồi mới hiểu là cái ngũ ấm xí thịnh này nó cực kỳ khổ sở. Tại vì thường ngày chúng ta sung sướng thì không nói gì, lúc muốn tu đó thì tu khó khăn là tại sao? Vì cái ngũ ấm xí thịt này nó hành hạ chúng ta không cách nào mà tu nổi, mà bỏ cuộc. Đại đa số ai muốn tu một cái là gặp cái ngũ ấm xí thịt này nó khởi lên một cái là cái bị chạy dài hết.
Ở đây thì sở dĩ mà Phật mà bàn tới vấn đề là khổ, có cái khổ, có tiếng Anh là cái bốn cái căn bản, cái nền tảng ghê. Cho nên là phải dùng cái danh từ là khổ đế cho thầy.
Vâng,
cái gì nó cũng đều là có cái nền tảng, cái căn bản hết á. Vâng, một cái nhà mà muốn được thì nó cũng phải có cái nền tảng căn bản, cái đó là cái foundation.
Đúng.
Vâng. Đó, thì bây giờ là mình muốn xây dựng một cái chánh pháp Như Lai mà bắt đầu mà tới đạo định diệt rồi thì phải biết được cái base nó phải cứng cáp thế nào là mình mới phải xây tòa nhà lên đó được.
Đúng.
Được vâng.
Nói rất là đúng.
Thầy bây giờ là đang là khổ, giờ tới là tập đế của thầy nhé. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại bảo trọng quý đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, xin cô có một cái câu hỏi nào về khổ đế không thưa cô ạ?
Thì nói đi thì cũng phải nói lại. Những cái người trẻ trẻ đó thì họ lại nói là tại sao mà mình bi quan quá vậy? Những người nhất là những cái người trẻ mà thứ nhất là đang là yêu, đang say đắm trong tình yêu chẳng hạn, họ có một cái gia đình hạnh phúc, có công ăn việc làm ổn định, có con cái này nọ, thì họ thấy ô cái cuộc đời này là coi như là quá sung sướng rồi. Mà bây giờ mình cứ nói là cuộc đời là khổ là chắc chắn là họ không tin rồi đó chú.
Họ không tin là đời là bể khổ cô ha.
Đúng rồi.
Và vô Phật con xin mời bác sư.
Thì họ sướng thì tốt cho họ đâu có sao đâu. Cái vấn đề là Đức Phật đâu có ép cho chúng ta đâu. Đức Phật chỉ nói là khi vị thấy được cái khổ đó thì cái vị sẽ có cách để mà tìm con đường mà thoát cái khổ. Còn nếu cái vị sướng thì tiếp tục sướng đi, đâu có sao đâu.
Con được xin được bổ túc thế này thưa pháp sư. Vâng, thưa quý thầy, thưa cô. Con thực sự là con biết được một vài trường hợp. Cái trường hợp đó con có biết đây là một cái anh địa ốc mà anh làm rất là có tiền. Rồi tự nhiên là thưa quý thầy cô, anh đi trên xa lộ một cái, anh tông luôn cả 5 cái xe. Dạ vâng. Mà sở dĩ mà sau này mới biết ra được là tông với 5 cái xe đó anh bị stroke. Đời nó vô thường. Thì lúc đầu là có thấy cái ổn định là ổn định ngay lúc đó mình thấy. Nhưng mà đời vô thường không ai biết trước được. Bây giờ coi như là nằm một chỗ thôi.
Vâng.
Vâng, giờ đi xe lăn thôi. Là coi như mọi thứ đều là mất hết.
Đó mới thiệt sự là khổ.
Vâng, cái đó lúc đó mới thấy là khổ.
Vâng,
mới thấy mới là khổ. Vâng, bây giờ là mình thấy đó là như là thấy cô nhìn thấy cái hạnh phúc như vậy. Ổn định là ổn định trong cái lúc đó thôi. Dạ vâng, nó không có thể nào mà nó thường thường hoài là ổn định trong suốt cuộc đời được. Nếu mà ổn định trong suốt cuộc đời, đó là người đó, con thưa thật cô là đã có phước, là có gieo trồng cái phước từ bao nhiêu đời trước.
Nhưng mà cái khổ cái đối với những người trẻ tuổi hay ý y lắm. Khổ là người khác khổ thôi chứ tôi không có khổ. Nói là bệnh tật thì tí sức khỏe tôi đang khỏe tới mồ đi, tôi đâu có lo.
Con có biết cái đó Đức Phật gọi là gì không?
Dạ không.
Cái người trẻ mà ta nghĩ là ta nghĩ là họ sung sướng, ta nghĩ là họ đầy đủ, họ sung túc đó, thì họ Đức Phật gọi cái đó là gì biết không? Chứ không phải là cái say của tuổi trẻ. Đức Phật dạy có 3 cái loại say. Một cái say đó là cái say của tuổi trẻ. Họ còn trẻ quá, họ bị say là thiếu cái sáng suốt, họ đam mê mà họ không thấy được cái khổ của cái của mà họ có sẵn đó, thành mình chịu thôi. Họ người như vậy thì họ sung sướng, họ có sung sướng, chừng nào họ khổ, cảm thấy khổ rồi thì cửa nhà Phật sẽ có phương pháp giúp họ. Mình chỉ đợi thôi.
Dạ mô Phật.
Còn hai cái say kia là gì thầy?
Một cái say á, một cái say của cái sức khỏe. Cái người mà
còn khỏe đó, ta gọi là ta còn đam mê rất là nhiều, ta xài xệ cái thân thể của họ, thành ra bị gọi là bị say, say của sức khỏe. Vậy sao cuối cùng là say của cuộc sống. Người ta chỉ lo cuộc sống vậy thôi. Dạng như là đại đa số quý vị đó là chỉ lo là dùng hết tất cả đầu tư vào cuộc sống này, lo làm ra tiền để mua cái nhà, có tiền là thì mua thêm xe cho nó đẹp, xong nhiều tiền hơn nữa thì mua vàng, mua bạc, mua này nọ, mua áo quần sang trọng. Cái đó là cái say của cuộc sống, chỉ theo cuộc sống này thôi, không hiểu rằng là sau cuộc sống này còn có cuộc sống khác nữa. Vì vậy quý vị cứ tiếp tục luân hồi hoài.
Thưa khổ quý thầy, sao
mà nói cũng được.
Dạ vâng.
Đối với những người say như vậy là mình phải đợi cho tới lúc họ tỉnh, thì họ chạy tới họ cầu cứu thì mình mới giúp được họ.
Con nghĩ coi lúc người ta còn say,
ta say rượu sao mà nói sao ta nghe được.
Trong kinh hôm qua được mình đợi thôi. Trong kinh hôm qua Phật thí dụ như cái nhà lửa đó, trong đó vui chơi mà cái nó đốt, cái từ tham dục, tham sân si nó đốt mà không biết ở trong chơi mà thí dụ như lửa cháy nhà vậy đó. Người cha kêu ra đâu có ra đâu.
Thì bởi vì nó có cách nhìn khổ khác là Đức Phật dạy nữa, là có ba loại khổ. Hồi nãy mình nói tám là khổ, có ba loại khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ.
Con biết cái khổ khổ, người ta
khổ
hay
khổ
nói là đã nghèo mà còn gặp cái eo nữa đó.
Dạ vâng,
là khổ,
khổ, khổ lại gặp khổ thêm.
Nhất là những người nghèo thì họ rành mấy cái này lắm.
Gặp thêm nạn nữa. Còn hoại khổ là sao? Hoại khổ thì con nói người bạn của con á, người ta giàu, người ta có đầy đủ đó. Lúc đó là hoại khổ là có mà bị mất, đầy đủ bị mất. Đáng như được chồng thương, bữa ngày đó khám phá ra ông chồng ngoại tình, ông chồng đang tính ly dị. Cái đó là hoại khổ. Và nhiều cái sự sung sướng, tài sản tiêu hết.
Thì bác con xin phép thầy cô, xin lỗi thầy cô. Như là con vừa mới coi cách đây con coi trên mạng đó. Thì họ nói là cái cuộc sống mà con người vừa có đủ ăn thôi nhá, không có dư dả gì, thì đã hết 75% của thế giới rồi, tức là 75% của 6 tỷ người. Và thì chỉ còn cái số mà còn phước có phước mà giàu thì tính coi rất là hiếm. Coi như vậy là khổ hay là vui, và là phải là lăn lộn trong cuộc sống thôi.
Vâng,
thầy cô
vâng.
Nhé.
Nhất là... Nhưng mà chú nghĩ là cái vừa đủ đó là tốt hay là xấu?
Dạ, thưa cô, bây giờ con chưa có nói tới vừa đủ đó là tốt hay là xấu. Nhưng mà mình thì có lại là có cái, Đạo Phật có cái là tri túc. Có thấy biết đủ mà vui là được rồi. Tại mình đủ trong những điều kiện nào thấy đủ là được rồi.
Dạ
vâng.
Và cuối cùng thầy xin bổ túc thêm tại thì giờ cũng eo hẹp.
Dạ.
Cái hành khổ. Hành khổ là nói về, ám chỉ về cái ngủ ấm đó, cái hành ấm đó. Là quý vị nói nôm na là quý vị thấy cái tư tưởng quý vị á, ngày đêm á chạy, sáng mở mắt ra một cái là bắt đầu suy nghĩ liên tục. Cái đó là mình bị tự dày vò lấy. Thầy hỏi quý vị có ai có thể có khả năng mà ngừng suy nghĩ được không? Nếu quý vị không á, là quý vị đang khổ đó. Thành những cái người chẳng hạn là mình nói những người ta giàu có, ta đầy đủ đó, rất sung sướng đó, thực ra họ không thấy cái hành khổ của họ thôi.
Vâng, nó do là
không
cái là đá là giàu lại muốn giàu thêm. Hơn nữa là giàu lại sợ bị mất cắp, phải sầu lại sợ bị phá sản. Cho nên nó khổ, nó có khổ lắm mà mình không biết.
Thành đó cái sự thật của Đức Phật là nói là ai thế gian này ai cũng còn bị khổ hết á. Nó sự thật là vậy, gọi là khổ đế, đế là cái sự thật, sự chân lý. Thành biết nhờ cái đó là cái khổ đế. Ngày hôm nay tôi nói sơ về cái tập đế hả? Tập đế là gì anh Thị?
Dạ vâng. Bây giờ qua cái tập chưa thưa quý thầy?
Nói tập.
Vâng. Kính thưa quý vị, thưa là cái tập đế. Cái tập đế là thì là Phật thấy là mình phải đi ngược với cái thói quen của mình lại. Thì những cái đó nó tụ trong cái A lại giải thích cho thưa thầy. Mình có thói quen là tham, cái sân, cái si. Cho nên là bây giờ là mình phải đi ngược lại cái đó. Mình biết được cái nguyên nhân là khổ rồi. Mình phải đi ngược lại cái đường tu của mình là đi ngược với cái tham, cái sân, cái si mình có như vậy. Để mà quay trở lại với cái chánh đạo.
Rồi. Thì đại khái hôm nay như vậy này, sự thật, thứ nhì mà Đức Phật dạy. Ngài nói sao? Tập đế là cái nguyên nhân của cái khổ. Nghĩa là sao? Chẳng hạn như quý vị có đầy đủ sung sướng, ăn uống đầy đủ rồi đó, ăn phở rồi đó, ngon lành rồi đó, mỗi ngày ăn phở, ăn bao nhiêu cũng được hết đó, thì ăn lúc nó chán rồi phải đòi ăn ếch, ăn chân ếch, xong ăn bò chiên bơ, xong rồi ăn cá, xong ăn tôm hùm, đó là cái khổ đó, đó là tập nó tụ tập, cái tập đế là cái khổ nó tụ tập thêm, là cái khổ viết cái khổ nó liên hệ với cái ăn phở không, chỉ có phở khổ ăn phở. Rồi bây giờ quý vị ăn thêm ếch chiên bơ thì cái đó cái khổ của ếch chiên bơ nó dồn dập thêm, là cái tại vì chúng ta cứ chồng cái khổ, nó chồng chất lên nhau, từ đâu nó xuất thân ra, nó chồng chất từ đâu vậy? Tại vì lúc bắt đầu đó, theo Đức Phật dạy đó, Đăng Nghiêm nói đó, là chúng ta là có Phật tính, là chúng ta không biết khổ là gì hết đó. Nó bỗng nhiên khởi đến một cái tư tưởng vô minh, từ tư tưởng vô minh đó nó kéo lại những tư tưởng khác, nó chồng chất lên nhau, đời đời kiếp kiếp thành cái khổ nó dồn dập và nó tích tụ lại, và càng ngày nó càng cao lên như là cái tứ hải đó. Nó rộng, nó sâu như tứ hải. Thành ra cái khổ mình nó liên miên mà nó không bao giờ ngừng.
Dạ, vô phần.
Dễ sợ như vậy đó. Dạ. À, cái đó cái sự thật.
Cái đó là vâng.
Đây là do cái tập khí của mình mà mình càng ngày mình càng
vậy
tạo ra nhiều thêm cái nghiệp nó chồng lên.
Đó. Rất là giỏi. Cái đó cái danh từ nhà Phật gọi là tập khí đó. À, chẳng hạn như nếu như quý vị mà uống rượu đó, thì có cái thói uống rượu kiếp này đó, để kiếp sau đó còn cái tập khí cũng thích đi uống rượu tiếp.
Cái đó là cái tập khí xấu.
Hoặc là nếu như quý vị mà đi làm công đức cho với chùa, lập công đức với chùa, đi chùa tới tụng kinh, thích tụng kinh niệm Phật, thì kiếp sau quý vị cũng sẽ thích tụng kinh niệm Phật, cũng là tập khí luôn.
Vậy là nên tạo cái thói quen tốt đó hơn vậy
hả? Khổ tập rồi, bây giờ chỉ còn in ngắn rồi, thôi qua cái việc thưa thầy nhé.
Thì chắc là không đủ thời giờ, ngày hôm nay không đủ thời giờ
đâu. Tôi cái diệt thì nó có cái phương pháp diệt khổ rồi, đó là đạo, đi qua luôn là cái đạo luôn. Thầy nhá.
Thôi bữa khác mà nói diệt cái đạo sau đi.
À, diệt
tại vì nó có nhiều chi tiết hay mình phải cần bàn ra cho biết cái phương pháp của một tí. Thì đại khái ngày hôm nay cái Đức Phật dạy rằng là Đức Phật nói là cái tập á, là cái nguyên nhân của cái khổ của chúng ta, là tại vì nó từ cái những cái tập khí chúng ta, những cái khổ chúng ta nó đã dồn dập, đã từ biết vô thủy rồi, nó từ bao quá khứ mà nó quá xa xôi, không thể ai không ai biết được luôn nữa. Thành ra cái đó là cái khổ chúng ta nó truyền đi, mà chúng ta cái sự thật là như vậy.
Vâng, thực thật là vậy thì nó mới đưa vô trong cái lại gia thất. Cho nên là có đứa bé đó, có đứa bé tốt thì nhìn vô nhiều khi là nó tốt từ bé rồi.
Vâng.
Là vậy. Có đứa bé thì xấu thì nhiều khi nó có giành giật nhau, rồi muốn đánh đấm nhau từ bé rồi.
Thì cái quan trọng này, quan trọng được biết giữa cái khổ với cái khổ đế với tập đế là không phải để mà bi quan.
Mà
thiệt ra rất là lạc quan. Tại vì cũng dường như tất cả mọi việc trên cái thế gian này á, quý vị muốn giải quyết á, thì phải biết vấn đề quý vị muốn giải quyết là cái gì. Thành Đức Phật này rất là đặc biệt. Ngài sinh ra, thì nhắc là cái việc Ngài sinh ra trong vị hoàng gia, trong một cái làm thái tử. Mà ông vua thì nghe nói là ông này có thể, có tương lai có thể đi tu. Sống rất là sung sướng. Ba palace, nguyên nga này nọ. Mà cuối cùng Đức Phật nói đó, tôi có cái thân này nó đang bệnh, tôi vẫn chưa thoát được bệnh này. Rồi Ngài thấy người già, nói ông này sẽ già, tôi cũng trước sau thành già, không cách nào thoát được cái khổ của người già. Thằng Ngài mới thấy được cái khổ ngay lập tức. Thành nhờ cái khổ nó càng mới đi tu. Thành mình ngày hôm nay chúng ta nói về cái khổ với cái tập đó, để hiểu rằng đến những cái người mà hiểu được cái chân lý này, cái khổ với tập này, thì Đức Phật nói nếu tin được như vậy sẽ có phương pháp. Chúng ta có những cái show, chương trình tương lai mình sẽ giảng.
Dạ vâng, thưa thầy, cảm ơn quý thầy cô. Cái chương trình nói về khổ đế cũng là cái tốt, ai cũng không có muốn ở cái đời này hết, mấy cái đạo giáo khác cũng vậy thôi. Sanh ra rồi muốn sanh một cái chỗ mà có lành tốt hơn cũng sanh về, chứ phải không thưa thầy cô? Vâng, kính chúc quý vị thân tâm tận lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.